Yeah. Một ngày nọ ở thành phố Charlotte, North Carolina, có một vị luật sư. Ông đã mua một hộp thuốc cigar. Cái loại cigar này rất là hiếm có. Thành ra cho nên ông phải mua thêm một cái bảo hiểm để bảo đảm cái hộp thuốc cigar này. Thì chỉ trong vòng một tháng thôi là ông hút hết trơn nguyên hộp cigar đó luôn. Thì chúng ta biết rồi, khi mà mua bảo hiểm thì chưa trả tiền premium first month, chưa trả tiền tháng đầu tiên á, là ông hút hết trơn cái hộp thuốc đó rồi. Thì ông này là luật sư, cho ông nghĩ là tôi luật sư, tôi biết luật, tôi sẽ làm như thế này. Ông đi ra ông kiện cái công ty bảo hiểm. Ông nói bây giờ cái nguyên cái hộp cigar đó bị cháy hết trơn này. Thì quý vị biết thì hầu tòa đó thì rất là mất thời gian. Ai ra tòa biết rồi. Rất thời gian là tốn tiền nữa. Mà tòa nó cũng ăn hết, luật sư nó cũng ăn hết thôi. Cho nên công ty bảo hiểm quyết định nói là bây giờ thôi, không cần ra tòa để cho nó thắng đây. Thì cuối cùng công ty bảo hiểm phải đền cho ông luật sư này là 15.000. Sau khi ông cash cái 15.000 đó ông về, thì ông vừa cash xong cái tiền 15.000 đó ông về ông xài. Thì công ty bảo hiểm, chắc tôi nghĩ ông chủ của công ty bảo hiểm nó về ngủ không được. Ông bắt đầu ông nói là giờ không được rồi. Ông đi ra ông xu ngược là ông luật sư kia. Ông ra ông xu ngược là ông luật sư kia. Thì cuối cùng kỳ này tôi không biết là cùng một ông thẩm phán hay không, nhưng mà cuối cùng thì thẩm phán lại cho công ty bảo hiểm thắng kiện kỳ này. Là họ nói rằng cái kiện tụng của ông luật sư đó là bad app. Cái tiếng Việt, tiếng Anh nó gọi là frivolous, là tiếng Việt dịch là tầm phào bá láp á. Trong cái từ ngữ Việt Nam mình tốt gì vậy. Thì thật ra cái policy phải cover, bảo đảm là cái đó bị cháy là phải đền. Thì tất nhiên công ty bảo hiểm phải đền. Nhưng mà ổng đã dùng cái đó, ổng cố ý đốt cái hộp đó. Tại vì ổng hút thuốc, có nghĩa là ổng cố ý đốt cái hộp đó. Thì bảo hiểm có thể xu ngược là ổng, kiện tụng ngược là ổng. Thì họ mới phán quyết như thế này. Cuối cùng ổng bị phạt 24.000 cộng với 24 tháng tù. Quyết định này là ổng bị là kết án, tôi không biết sao mà luật nó nói là 24 tội. Nó kết án ổng 24 tội trên cái hộp thuốc đó. Thì không biết tại sao ông thì thắng 15.000, hãng bảo hiểm thắng lại được 24.000 cộng với ổng 24 tháng tù. Chúng ta thấy trên thế gian này tranh tụng cách nào cũng có thể thoát được. Nên làm sao chúng ta chấp nhận sự phán quyết dựa trên quan điểm của con người hay là tôn giáo, chúng ta nói thẳng điều này. Làm sao chúng ta chấp nhận cái quan điểm hay là cái phán quyết của tôn giáo. Tôn giáo nói như thế nào? Tôn giáo nếu mà chúng ta ăn chay ép xác hiền lành, làm công đức thì trời thương trời cứu, phải không? Đó là cái phán quyết của cái tôn giáo. Nhưng mà nếu mà chúng ta có hiền lành, thật sự ai hiền lành cho ta lên giùm tôi. Bữa nay hiền, bữa khác có hiền không quý vị? Có dám nói với tôi bữa khác là hiền không? Chưa chắc đâu, vừa 5 phút sau là người khác mình vừa nói một câu nào chưa đụng tới người mình á, mới sớt qua mình thôi là cũng nhảy đồng đỏng rồi. Phải không? Chúng ta nói là chúng ta ăn hiền ở lành thì trời thương trời cứu. Bây giờ đó là cái phán quyết của tôn giáo chúng ta. Tôn giáo anh nào cũng nói ăn hiền ở lành được cứu. Rồi họ nói gì? Cái phán quyết của tôn giáo nó là làm công đức. Làm công đức. Tại vì chúng ta thích người đó thì chúng ta cho cái công đức người đó. Quý vị có ghét cái người đó, quý vị có cho cái người ghét quý vị không? Vậy có nghĩa là chúng ta công đức không công bằng phải không? Cái đó đức gì? Đức thắng. Chứ là làm sao mà công đức được? Công đức mình thích người đó, mình cho người đó, mình dâng cho người đó, nhưng mà mình ghét người đó là mình chửi người đó. Thì là công đức là gì? Bao nhiêu công đức mới được theo cái phán quyết của Chúa. Cho nên tất cả những gì tôn giáo hay là đạo đức con người lập lên, tôi thấy rất là tội nghiệp. Nhiều người lại tin theo cái điều đó để đi vào con đường sai. Bởi vì tất cả những công đức hay những cái gì mà phán quyết của con người đem ra, bởi vì đó họ lấy gì? Tất cả những điều đó họ cướp lấy sự vinh hiển của Chúa. Tất cả điều đó lấy sự vinh hiển của Chúa. Tôi nói thẳng điều này. Nếu mà ai đi theo công đức, ai đi theo làm hiền, lánh dữ, làm tất cả mọi điều đó, nói là Chúa sẽ cứu tôi, Chúa sẽ thương tôi, Sai rồi quý vị, lầm rồi. Tất cả điều đó là chúng ta đang lấy sự vinh hiển của Chúa. Trong đoạn Kinh Thánh kỳ rợi vừa rồi chúng ta mới vừa đọc, chúng ta thấy phân đoạn này Chúa Giê-xu mới giải thích một cách kêu gọi là ẩn dụ, một cách ẩn dụ để ai nấy hiểu. Môn đồ theo Chúa, sống với Chúa một cách đơn sơ, môn đồ không thể hiểu được, cho nên Chúa phải dùng ngụ ngôn để thí dụ cho người, mọi người nghe thấy được. Thì chúng ta thấy khi mà chúng ta đọc câu 1, Chúa Giê-xu phán cùng các môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn chớ hề mệt mỏi. Trước khi mà tôi nói câu này, chúng ta thấy gì? Chớ hề mệt mỏi có nghĩa là chớ hề nản lòng. Chúng ta cầu nguyện hoài, sao Chúa không trả lời? Con nhớ con cầu nguyện trúng số mà sao Chúa không cho con trúng số, phải không? Con cầu nguyện Chúa cho con lên lương mà sao có hai người lên lương, còn bao nhiêu người kia sao không lên lương? Rồi con đang sống hiền lành chất phác mà sao con bệnh hoài? Hết bệnh tim qua bệnh gan qua bệnh thận, nhiều thứ xảy ra không? Không có câu trả lời. Chúng ta cầu nguyện hoài thì chúng ta gì? Nản lòng. Nản lòng thì Chúa cũng biết, Chúa biết tình trạng chúng ta. Ai cũng sẽ nản lòng một thời gian. Qua câu 2 Chúa nói trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng xin xét lẽ công bình cho tôi để nghịch cùng tôi. Trước nhất chúng ta thấy gì? Trước nhất có một cái người quan án và một người đàn bà quá. Chúng ta thấy khi mà có một người quan án mà không tin Chúa, không kính sợ Chúa, nếu một người khôn ngoan là người đó kính sợ Chúa, còn một người không kính sợ Chúa thì người đó, người thẩm phán đó sẽ đi gì? Quyết định theo cái xác thịt con người, suy nghĩ của chúng ta, cái sự hiểu biết của người thẩm phán đó. Thì trong thánh kinh chúng ta thấy ai theo xác thịt thì sao? Là nghịch với thánh linh. Ai theo xác thịt sẽ nghịch với thánh linh. Tôi không nói tất cả những thẩm phán ở trên đất này nghịch với Đức Chúa Trời. Có những người yêu mến Chúa, nhưng mà tôi thấy rất nhiều người đã làm nghịch với Đức Thánh Linh. Trong Kinh Thánh nói nghịch Đức Thánh Linh sẽ gì? Sẽ không hưởng được nước thiên đàng. Nếu ai làm nghịch Đức Thánh Linh sẽ không hưởng được nước thiên đàng. Tôi nhớ có lần tôi có kể là kỳ tôi làm jury duty, thì tôi nói tôi là mục sư, nó sẽ cho tôi đi ra liền tại chỗ. Vô trong rồi ngồi trên khúc ở trên cái ghế trên á, thứ tư tuần tới tôi phải đi jury duty nữa. Sau năm nào, có năm nó kêu tôi hoài, năm nào cũng kêu trên mà tôi cũng đi. Vô đó mà tôi nói là tôi là mục sư á, là nó cho tôi bye bye liền. Tại vì họ hỏi tôi cái tiêu chuẩn mà định trên cái moral, cái tiêu chuẩn như thế nào, tôi nói dựa trên Chúa. Chịu không chịu thôi, không chịu cho tôi về, cảm ơn. Chúng ta biết rằng cái gì cũng vậy, chúng ta dựa theo con người thì sao? Là chúng ta dựa theo xác thịt. Dựa theo xác thịt là nghịch với thánh linh. Vậy thôi. Mà trong đây chúng ta thấy một người đàn bà quá. Người đàn bà quá có nghĩa là gì? Cô đơn, một người bất hạnh, một người xã hội bị chèn ép, oan ức mà không ai thương xót. Đó là cái ý nghĩa một người đàn bà quá. Chúng ta qua câu 5 thì bà đàn bà quá mới tới nhỉ? Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kể đó như người tự nghĩ rằng dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, xong thì người đàn bà quá này khuấy rầy ta sẽ xét lẽ công bình cho nó để nó không tới luôn mà nhức đầu ta. Chúng ta thấy người đàn bà quá này tới làm phiền người vị quan án đó, thì giống như chúng ta thấy các thầy tế lễ đến gì? Đến Philát, đến Herod, cứ kiện hoài Chúa Giê-xu phạm thượng điều này, Chúa Giê-xu phạm thượng điều kia. Thì Philát nói sao? Mới đầu ông nói người này đâu có tội đâu. Rồi mấy người kia cũng tới làm phiền hoài. Rồi xong rồi Philát nói thôi đem ra Herod đi. Herod nói người này cũng đâu có tội đâu. Xong rồi sao Herod gửi xuống Philát. Philát nói giờ không biết sao thôi, rồi đem ra đánh đập đi, rồi đóng đinh luôn đi. Chúng ta thấy như thế này, con người quan án trên thế gian này như vậy, họ phiền, họ không muốn phiền. Chúng ta làm gì? Chúng ta kêu cầu ai? Đôi khi một cái đứa con mà nó xin người cha người mẹ, nó xin hoài, chúng ta cũng phiền phải không? Chúng ta nghĩ đấy là Chúa có giống vậy không? Không, Chúa không có giống như cha mẹ. Chúa ví chúng ta giống như là người con, nhưng mà Chúa không có giống như cha mẹ trên thế gian này đâu. Chúa hơn, Chúa có một tình yêu một chiều thôi. Thành ra đôi khi chúng ta nghĩ Chúa giống như là người cha người mẹ, chúng ta đến với Chúa phiền quá, thôi để con không cần nói chuyện Chúa, con xin qua ai đó rồi đi, đi đường ngoài sau lưng, đi đường tắt đâu, đi đường nào đâu vô để Chúa, để đỡ phiền Chúa. Thôi con bệnh thôi để Chúa ơi, con ok, con nghèo thôi để con ok, con tạm được, sống được ổn rồi Chúa ơi, thôi ok. Đó, thành ra chúng ta thấy gì? Chúng ta sợ Chúa phiền. Thì Chúa mới nói câu tới như này, câu 6. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời oan án không công bình đó đã nói chăng? Nghe, có nghe không? Có nghe người đó không công bình không? Chúng ta thấy câu chuyện hồi nãy nó vô lý không? Thật sự chuyện đó có thật các quý vị. Cái câu chuyện nó có thật đó. Cái chuyện nó rất là vô lý. Chúng ta thấy có nghe cái điều đó không công bình không? Bao nhiêu chuyện trên cuộc đời chúng ta thấy không công bình phải không? Chúng ta thấy những cái nước mà chậm tiếng bắt bớ con cái Chúa một cách vô cớ phải không? Họ bắt bớ con cái Chúa bởi vì họ biết không biết ai đang tể trị. Mà chúng ta là một chỉ là cái người đứng ở ngoài nhìn vô thôi là chúng ta đã khó chịu rồi. Tại sao phải bắt một người tôi tớ Chúa? Tại sao phải giam cầm những tôi tớ Chúa? Họ đâu có làm gì đâu. Mà tại sao phải giam cầm họ? Đó là những cái điều vô cớ quý vị. Tại sao? Qua câu 7 Chúa nói vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Kẻ được chọn là ai quý vị? Nhiều thần học khác nhau nói là Chúa muốn chọn ai Chúa chọn, còn Chúa không chọn thì too bad, xuống địa ngục đi. Chúa chọn ai quý vị? Là kẻ đêm ngày kêu xin. Xin ai? Chúng ta đêm ngày có kêu xin Chúa không? Chúng ta biết cái người mà kêu xin Chúa nó không phải là bình thường, là Chúa cho, cảm ơn Chúa cho con bữa ai ăn đồ ăn ngon, cảm ơn Chúa cho con bữa nay một ngày vui vẻ, cảm ơn Chúa vì con được này được nọ. Cái gào thét như thế này quý vị, cái người mà kêu xin Chúa đó là cái sự gào thét. Chúng ta biết cái thân thể này là gì không? Là cái tù. Cái thể xác này là cái tù. Tâm linh của chúng ta đang bị ở trong tù. Tâm linh chúng ta muốn hướng về Chúa, nhưng mà cái tù này nó khiến nó làm sao? Nó làm chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Chúng ta muốn sống theo Chúa, nó gào thét chúng ta đi vô tội lỗi, thì tâm linh nó thôi no, đừng cho, đừng xuống. Nhưng mà cái thân thể này sao? Vẫn tiến vào. Đó là cái tù đó quý vị. Chúng ta sống trong một cái tù mà chúng ta không gào thét. Tâm linh của chúng ta đang gào thét bởi vì cái tù này nó lúc nào vừa 5 phút là phạm tội, vừa 10 phút là phạm tội, vừa 2-3 giây là phạm tội. Mà tâm linh chúng ta đang gào thét quý vị. Chúng ta không có nghe phải không? Có nghe không? Có nghe trong tâm linh chúng ta gào thét không? Khi mà một người trong tù thì họ đâu có vui phải không? Chúng ta thấy trong Corinto đoạn 7, vì sự buồn rầu theo ý Chúa trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải sẽ dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta sẽ chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Ở trong tù thì phải buồn rầu. Buồn rầu cho thân xác tội lỗi này. Chúng ta mà vui trong thân xác này thì chúng ta sẽ làm buồn trong tâm linh. Quý vị hiểu câu đó không? Vui thân xác này có nghĩa là chúng ta đôi khi chúng ta ăn chơi phát tán trong thân xác này thì tâm linh chúng ta sẽ buồn. Nhưng mà trái ngược lại, chúng ta buồn trong cái thể xác này thì tâm linh chúng ta sẽ được rỗi. Sẽ được rỗi. Cho nên Phaolô, sứ đồ Phaolô nói tôi discipline, tôi ép thân thể này. Tôi phải control cái thân thể này. Tôi bắt buộc cái thân thể này. Tôi ép cái thân thể này phải theo cái tâm linh tôi. Chứ tôi không để cái thân thể này nó control cái tâm linh của tôi. Tâm linh của tôi phải ép cái thân thể này theo điều mà tâm linh tôi muốn. Chứ không phải chúng ta muốn làm điều chi cũng được. Nếu ai muốn được sống, được phước hạnh thì chúng ta phải đọc tới nha. Vậy hãy xem sự buồn rầu theo ý Chúa, ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào lại có sự chữa chối buồn giận, răng sợ, sốt sắng, nôn nã, trách phạt mà dường nào anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó. Nếu mà chúng ta buồn rầu trong thân thể này là chúng ta sẽ được sự vui mừng. Tôi kết luận trong cái câu này. Bắt đầu tôi thấy quý vị sẽ hiểu. Chúa dùng ngôn để ai nấy thấy gì? Ai đang mệt mỏi về cái thân thể này? Ai đang mệt mỏi về cái thể xác này? Tại chúng ta khi chúng ta cầu nguyện mà trong thể xác này chúng ta sẽ mòn mỏi. Cái thể xác này mòn mỏi. Xin Chúa hoài chúng ta sẽ mệt. Mệt quá. Con nhớ con cầu nguyện cho người này bao nhiêu năm rồi mà họ chưa tin Chúa. Con nhớ con cầu nguyện bao nhiêu năm rồi mà con vẫn nghèo. Con nhớ con cầu nguyện bao nhiêu năm rồi mà con vẫn còn bệnh. Chúng ta mòn mỏi, mỏi mệt. Chúng ta sẽ trở nên một người chán nản. Rồi chúng ta hỏi, tại sao Chúa chậm với con? Chúa ơi, sao Chúa chậm vậy? Chúng ta thấy ngược lại nè. Câu 7 chúng ta thấy. Chúng ta kêu xin Ngài, chúng ta là kẻ được chọn, chúng ta kêu vang Ngài. Nhưng mà chúng ta nói sao? Chúa chậm quá Chúa ơi. Chúa nói ta đâu có chậm đâu. Ta kêu, con kêu ta là có ta có liền. Bởi vì sao? Ta ở trong con rồi. Vừa kêu một cái là có ta liền. Lý do tại sao? Khi mà chúng ta kêu cầu Chúa, mà chúng ta kêu một thần khác. Nó giống như mà chúng ta xin cha mẹ chúng ta mới nói lời xin cha mẹ xin cho 20 đô đi ăn bánh. Mới vừa xin xong thì theo hàng xóm cũng vô nói để ta cho 100 nè. Lấy 100 đi, chạy qua hàng xóm liền. Trong khi đó cha mẹ biết bao nhiêu chúng ta sẽ đủ. Người hàng xóm không biết bao nhiêu chúng ta đủ. Người hàng xóm này tôi nói là thần khác đó quý vị. Chúng ta kêu cầu thần khác nó sẽ cho hơn Chúa cho. Cho hơn không có nghĩa là tốt đó quý vị. Chúng ta cứ tưởng tượng con chúng ta. Thường thường tôi biết gia đình hay gây gỗ nhau giữa ông bà với cha mẹ trong gia đình á. Cái này không có trong gia đình tôi. Nhưng mà nếu mà thường thường ông bà hay giận giữ con cháu á. Cha mẹ thì không cho uống nước ngọt. Nhưng mà tới ông bà sao? chiều theo. Thành ra đôi khi chiều theo không phải là tốt cái gì. Chúng ta thấy như thế này. Khi mà chúng ta kêu cầu Chúa mà chúng ta nói Chúa chậm, thì chúng ta thử hỏi ngược lại. Tôi có nói điều này lúc trước. Khi mà chúng ta xin Chúa thì xin Chúa ngay tức khắc. Nhưng mà ăn năn tội lỗi chúng ta thì chúng ta bị trì hoãn. Chúa từ từ Chúa tới con Chúa ơi con còn phạm tội. Thường thường Chúa từ từ để con ăn năn từ từ. Nhưng mà cầu nguyện Chúa gì? Xin Chúa cho con liền. Thì Chúa tới Chúa cho liền. Nhưng mà trong khi đó cái ăn năn của chúng ta nó còn đóng nhà nguyên một giỏ một thúng này nè. Chưa thấy khe xong. Bao nhiêu tội lỗi ăn năn chúng ta còn nguyên một thúng một rổ đây mà đi cầu xin Chúa. Chúng ta nghĩ Chúa có mình có công bằng với Chúa không? Chúa rất công bằng với chúng ta. Chúa rất công bằng. Nhưng mà chúng ta sống có công bằng với Chúa không? Xin thì xin liền. Ăn năn thì từ từ. Chúng ta thấy gì? Tương giao với Chúa nói Chúa ơi con không có thời giờ Chúa ơi. Bận quá. Hoạn nạn tôi. Ồ xin Chúa ở cùng con. Chúa nói ồ ta cũng không có thời giờ con. Chúa có nói câu đó. Chúa lúc nào cũng có thì giờ cho chúng ta. Mà chúng ta nói Chúa ơi con bận quá. Thì nếu mà Chúa là một đấng công bình, Chúa nói ta cũng bận luôn á. Chúa không nói là đó đâu. Chúa lúc nào cũng sẵn lòng với chúng ta. Nhưng mà đối với chúng ta có sẵn lòng với Chúa không? Lúc nào nghĩ tới Chúa là con bận.
con còn cái này, con mắc cái kia, con mắc cái nọ. Xin Chúa cùng con, bởi vì con hoạn nạn, con khốn cùng Chúa ơi. Như một người đàn bà quá vậy đó. Không ai thương xót con hết đó. Ai cũng chê bai con, ai cũng dạy nổi con. Xin Chúa ở cùng con. Nhưng mà chúng con có tương giao dành với Chúa không?
Chúng ta thấy như thế này, trở lại chúng ta thấy câu 7. Quan án ở thế gian này không kính sợ Chúa thì họ gì? Họ nghĩ chúng ta quấy rầy họ. Nhưng mà đối với Chúa, Chúa là một đấng công bình, giàu ơn thương xót, đầy tình yêu thương, mà chúng ta không chịu ngày đêm kêu van Ngài, kêu cầu Ngài, mà chúng ta tự sức chúng ta tìm. Câu 8 chúng ta thấy: ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ, song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Chúa Giêsu, con người đến là có nghĩa là Chúa Giêsu. Ngài nói là có thấy đức tin chúng ta không? Nếu mà chúng ta xin mà không có đức tin thì sao? Thì không có gì xảy ra trơn. Không có đức tin thì chúng ta cầu xin mọi điều đó nó sẽ chống nghịch với chúng ta. Tại Chúa nói gì? Nếu mà không có đức tin á, thì mọi điều nó sẽ nghịch với chúng ta.
Bởi vì lý do tại sao chúng ta đang buồn rầu về cái thể xác này, hay là chúng ta đang buồn rầu cái tâm linh chúng ta?
Bao nhiêu năm tháng rồi cái thể xác này nó tra tấn tâm linh chúng ta?
Bao nhiêu năm tháng rồi?
Chúng ta cứ nhớ lại những cái điều gì thì Chúa nói gì? Hôm nay con phải ăn năn những điều con đã làm. Hãy ăn năn những điều con đã làm. Tại những điều con đã làm đó nó tổn thương tâm linh của con. Tâm linh của con bị tổn thương bởi vì cái thể xác này nó nhốt, nó làm cái tù của con. Khi mà chúng ta biết ăn năn hối cải thì Chúa nói gì? Ta đến ngay, ta đến mau chóng. Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói ta đến mau chóng, ta không có chậm đâu. Chúa đến rất là nhanh. Ta đến mau chóng để giúp con, để con thoát khỏi cái khổ cực của cái thân xác này, con người này. Chúng ta bị dằn vặt rất nhiều năm rồi. Ai nấy bị dằn vặt rất nhiều năm. Đừng để nó dằn vặt cuộc đời chúng ta nữa. Tôn giáo không có hướng dẫn chúng ta đi gần Chúa đâu gì. Lời Chúa mới đem chúng ta gần với Chúa. Tôn giáo có thể cho quý vị 10 bước, 20 bước, cho quý vị nguyên cái bản đồ, nhưng mà không dẫn đi tới đâu. Chúng ta sẽ đi vòng tròn cuộc đời. Nhưng mà chỉ có Chúa nói trong tâm linh của chúng ta, hãy ra khỏi cái tù này. Chúng ta không cần phải qua đời mới ra khỏi cái tù này quý vị. Chúng ta tiếp nhận Chúa, chúng ta để Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta là chúng ta ra khỏi cái tù này.